chào các bạn.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Radio 95. Hôm nay chúng mình sẽ nói về một chủ đề mà chúng ta qua một bộ phim mà gần đây chúng mình cùng xem. Thì chúng mình thấy là gợi lên cho mình rất là nhiều suy nghĩ. Thế nên là bộ phim mà hôm nay chúng mình sẽ gọi là gì, cũng không hẳn là review phim, nhưng mà chỉ là chia sẻ một chút những cái suy nghĩ của mình sau khi xem phim. Thì đấy là phim Soul, tiếng Việt là Cuộc Sống Nhiệm Màu. Dịch nó không liên quan lắm nhỉ, nhưng mà ở đây là chắc là dịch theo nội dung phim á.
Để tóm tắt lại phim một chút xíu thì phim là phim hoạt hình thôi, nhưng mà Thảo Thảo nghĩ là phim này là một cái phim gọi là hoạt hình cho người lớn. Tại vì xem xong thì thấy rất là có nhiều thứ mà khiến mình phải suy nghĩ, và trẻ em xem thì chưa chắc là sẽ hiểu được cái ý nghĩa của bộ phim. Và bộ phim này thì xoay quanh một cái câu hỏi rất là đơn giản thôi, là cuộc sống thì có cần phải có đam mê hay không, mình sống vì mình có đam mê hay mình sống để mình tìm đam mê, hoặc là có thể sống không cần đam mê thì có ổn hay không. Nói tóm tắt về nội dung của phim là về
hơi spoiler nhất nên bạn nào là chưa xem,
nhưng mà thực ra lúc mà đọc description thì các bạn sẽ tìm ra cái description này, thì bọn họ chỉ gọi là lặp lại thôi. Là phim xoay vào một cái nhân vật chính, anh này là một nghệ sĩ nhạc jazz, thì hiện tại công việc là giáo viên dạy nhạc ở một cái trường cấp 3, nhưng mà cái niềm đam mê chính của anh ấy vẫn muốn là trở thành một nghệ sĩ chơi
piano
mà nhạc jazz. Thì cái ngày mà anh ấy được mời vào một cái gọi là cái gig ban nhạc mà gọi là đổi đời á, thì anh bị té xuống cống và bất tỉnh, và lúc này thì gọi là hồn lìa khỏi xác.
Từ đấy mình, cuộc hành trình của cái linh hồn của anh ấy là tìm cách để trở về trái đất là mình đã dẫn dắt xuyên qua bộ phim. Thì cái đấy thì linh hồn của anh ấy đấy, thì xong cuộc sống ở trong đấy thì chia làm 3 giai đoạn. Một là ở giai đoạn linh hồn trước khi sinh ra, thì ở trong phim nó định nghĩa đấy là lúc mà bạn định hình tính cách, sở thích. Sau đó đến cuộc sống thật, thì khi đã được trở thành con người rồi sống thật, sau khi đã mất thì thực ra nó lại, cái cuộc sống sau khi mất nó lại không tập trung quá nhiều, nó chỉ là tè đi vào cái
thang máy
đi lên, tức là cuộc sống đến đây là chấm hết ấy, hiểu thế. Sau đó đó thì ở trong trước khi sinh ra ấy, thì mỗi một linh hồn phải tìm ra ý nghĩa cuộc sống của mình thì mới được coi là hoàn thành cái khóa học đấy, và sẽ
sẵn
được
sàng
gửi vào
cho cuộc sống
trái đất.
Gửi về trái đất như người hoàn tinh vậy.
Giống cảm giác như kiểu của anh ấy. Nhưng mà định nghĩa, ý nghĩa cuộc sống của cái linh hồn đấy là phải biết đam mê của mình là gì, điểm mạnh của mình là gì, thì mới được coi là sẵn sàng để bước vào cuộc đời.
Thì gọi là cái cách mà những cái linh hồn này tìm hiểu ý nghĩa của cuộc sống của mình đó là trong một cái nhà máy vậy đó, thì sẽ đi qua từng giai đoạn, các linh hồn sẽ được tập huấn và sẽ được tìm hiểu những cái gọi là ngành nghề khác nhau, tức là nó rất là sao ta, rất là career driven, tức là rất là đam mê nhưng mà rất là sát với nghề nghiệp. Thì sẽ được thử làm bác sĩ, kỹ sư, làm
tức là những cái trải nghiệm
này nọ,
trải nghiệm sống ấy, nó là trải nghiệm nghề nghiệp.
Rất là nhiều
kiểu như thế, mà nó chia rất là rõ ràng nhỉ.
Thì mỗi sinh linh hồn sẽ được sinh ra với 3 tính cách, và chỉ khi tìm được cái đam mê là cái gọi là cái yếu tố thứ 4, thì những cái linh hồn đó mới gọi là sẵn sàng cho cuộc sống. Thì có một cái linh hồn là linh hồn số 22 thì gọi là đã qua bao nhiêu năm, bao nhiêu cuộc gọi là tìm hiểu, và có rất là nhiều mentor khác nhau, tức là những người nổi tiếng từ trái đất mà sau khi mất rồi thì sẽ về lại gọi là cái chốn này để gọi là dạy những bạn linh hồn mới đó cách mà tìm ra niềm đam mê của mình. Thì các bạn này đã qua bao nhiêu người nổi tiếng để làm mentor rồi, và cuối cùng vẫn chưa tìm được niềm đam mê, tức là vẫn thiếu cái yếu tố thứ 4 đó để gọi là để được về trái đất, thì lại gặp đúng anh nghệ sĩ nhạc jazz. Vậy là được ghép chung, tại vì là một cái lỗi nhầm tên. Nói chung là các bạn sẽ nghe
tóm lại là trong phim nó, tức là mỗi một nhân vật nó, bởi vì nói qua thì mọi người sẽ thấy là có 3 cái kiểu sống, mối quan hệ giữa sống và đam mê nhá. Kiểu một là những người biết rõ đam mê của mình và sống đúng là chỉ vì đam mê, thì nhân vật đại diện là anh nhạc jazz kia. Đấy, sống vì đam mê trở thành một nghệ sĩ piano nổi tiếng, chơi chuyên để chơi jazz. Người thứ hai là kiểu người chả biết đam mê của mình là gì, là nhân vật số 22. Tức là nó cũng qua bao nhiêu đời những người mentor để giúp nó thử nhiều thứ rồi, nhưng mà nó vẫn chả biết đam mê của nó là gì, chả biết ý nghĩa cuộc sống của nó là gì. Và có một cái kiểu sống thứ ba nữa là những người lúc đầu cũng có những cái đam mê, tuy nhiên thì do hoàn cảnh xô đẩy, thế là cuộc sống người ta có nhiều cái ngã rẽ khác nhau. Và trong cái ngã rẽ mới đấy, người ta tìm thấy một đam mê mới.
Tức là vì hoàn cảnh cuộc sống mà người ta thay đổi, những cái dự định ban đầu thì được thay đổi, nhưng mà người ta lại end up với một cuộc sống mà khác hẳn lúc đầu mà mình đã gọi là định ra cho mình.
Đam mê khám phá qua trải nghiệm. Đó thì nhân vật thì nó chia rõ ràng như thế, nhưng mà có những cái mà kiểu khi mà mình xem ấy thì bắt đầu nhận ra là thứ nhất là cuộc sống nó không như là mơ. Khi mà mình nghĩ là những người người ta được sống với đúng đam mê của mình, là những người mà thành công nhất ấy, cảm thấy hạnh phúc nhất ấy, tỏa sáng nhất, nhưng mà thực ra cái hành của những cái người mà đang sống vì đam mê đấy thì có thể là rất cô đơn. Ví dụ cái anh nhạc sĩ Jazz ấy, tức là anh ấy sống với đúng đam mê luôn, làm công việc cũng đúng với đam mê âm nhạc, vẫn hàng ngày đi gọi là tuyển chọn để được biểu diễn gigs các thứ vì cái đam mê trở thành một nghệ sĩ đại tài. Thế nhưng mà cái khi mà những người khác xung quanh nhìn vào cuộc sống của anh đấy thì lại không thấy đấy là một cuộc sống hạnh phúc cho anh ấy. Đến kiểu mẹ cũng coi đấy là kiểu anh ấy đang hơi kiểu là một người thất bại.
Tại vì anh ấy không gọi là settle trong cái cuộc sống stable, một cuộc sống gọi là bình thường, mà anh muốn là mình là một nhạc sĩ thành công và được đem tiếng đàn tới cho mọi người. Thì đúng là anh ấy nhận được những là những con mắt thương hại của những người xung quanh hơn là gọi là kiểu support. Thì anh có sức là gọi là bị cuốn hút theo đam mê á, mà anh không nhận ra là có những thứ xung quanh mà nó cũng rất là quan trọng. Như là cái lúc mà chị nhớ, cái lúc mà anh hồn lìa khỏi xác thì có một cái giai đoạn là anh ấy quan sát cuộc sống của mình từ phía ngoài và cảm thấy là mình trước đây chưa bao giờ nói chuyện với người khác về những thứ mà ngoài đam mê của mình, nên là có những góc nhìn của cuộc sống khác mà anh ấy chưa bao giờ cảm nhận được, tại vì anh ấy đã quá sống, gọi là sống quá sâu trong đam mê của mình. Thì trong phim nó cũng có cái concept rất là hay, tức là những người mà có đam mê á thì có hai cái moment, hai cái giai đoạn. Thứ nhất là đam mê dẫn đến thăng hoa trong cuộc sống, tức là khi mà mình theo đam mê mình không quên ăn quên ngủ và quên mất những điều xung quanh á, mình sống trong đam mê đó là cái giai đoạn rất là thăng hoa, rất là hạnh phúc. Nhưng mà có những con người mà kiểu sống trong đam mê quá lâu và quên mất tất cả những người khác trong cuộc sống, không thoát ra được cái vòng xoáy đó thì tự nhiên người ta lạc mất bản thân và những người đó trở thành những cái zombie.
Em lại là hay nhìn cái chi tiết đấy, tức là trong phim nó có một cái chi tiết là tất cả mọi người thực ra là đều end up ở chung một zone. Chỉ là cái người mà gọi là như chị Thảo nói là bị quá chìm sâu vào đam mê á thì lại ở dưới, còn những người mà thăng hoa thì lại ở trên. Em lại nhìn vào cái chi tiết đấy theo một dạng khác, tức là những cái người ở trên đấy là khi mà người ta đang chìm đắm vào trong những cái khiến người ta vui vẻ và hạnh phúc ấy. Tại vì cả cái zone đấy thực ra là zone biệt lập, tức là khi mà đang ở trong zone đấy là mình đang tách khỏi cuộc sống hiện tại, quá tập trung một việc gì đấy. Thì với em thì nhìn thấy là những cái người mà thăng hoa trên ấy là người ta đang tập trung vào công việc người ta yêu thích, người ta được sống đúng với đam mê. Ví dụ như khi anh kia chơi đàn chẳng hạn thì anh ấy lạc vào cái zone đấy. Còn cái những người ở dưới thì là những người mà công người ta đúng là trong cái người ta chỉ có người ta thôi, người ta đang làm một công việc lặp đi lặp lại hàng ngày nhưng mà người ta không thực sự đem đến hạnh phúc. Thế là người ta chạy theo cái chế độ gọi là tự động á, autopilot á, người ta đâu có quá, người ta cũng không quá suy nghĩ nhiều, chỉ là đúng cứ thế làm việc hoàn thành làm việc thì đúng là người ta đang ở đúng cái zone của người ta, nhưng mà người ta không cảm thấy hạnh phúc, thế nên người ta mới end up ở dưới. Thì em nghĩ với một chi tiết đấy thì mỗi người sẽ
cảm thấy
hiểu một kiểu,
và nếu mà mình sống trong cái zone đó thì mình sẽ cảm thấy nó stress với mình nó.
Thì đấy, thì sau đó trái ngược với anh ấy thì tạo ra một cái nhân vật 22.
22 là một cái linh hồn gọi là lost soul.
Đấy, và nó thử tất cả, thì đúng là theo bài bản, theo sách vở luôn á, là theo khóa học ấy, là nó cũng trải nghiệm ta lưa tất cả kiểu, đổi rất là nhiều mentor rồi. Thế nhưng mà nó vẫn không biết ý nghĩa cuộc sống của nó là gì. Thì cái đấy thực ra em lại là người nghĩ là không phải ai cũng biết được đam mê của mình là gì ấy. Và nhiều khi tại vì chưa được trải nghiệm bao giờ, thành ra là rất khó để bảo người ta trả lời có hay không. Tại vì đúng trong đấy là bọn ấy có được trải nghiệm đâu, đúng không? Chúng nó chỉ được đến đứng xong nhìn, xong rồi gọi là lướt qua lướt lại, chứ nó đâu thực sự được trải nghiệm, bởi vì đồ ăn thì trong không có vị. Rồi thì có không nghe được nữa, đúng không?
Nó như là một bản demo của cuộc sống, nhưng mà một cái bản demo mà gọi là kiểu thấp hèn,
theo đúng kiểu gọi là như kiểu demo viết ra giấy, viết ra giấy ấy, xong rồi bảo đọc đi, đây là cuộc sống. Nếu là làm một cái người nướng bánh thì cuộc sống của mày sẽ có gian hàng ở đây, hàng ngày mày sẽ đưa bánh ra thế này thế kia, chứ còn không thực sự được cắn một miếng bánh xem là cái việc làm ra một cái bánh và cái vị của cái bánh nó như thế nào, khi mà được khách người ta ăn cái bánh của mình người ta như ra sao ấy, cái đấy mới là những cái truly, kiểu những cái thực sự cuộc sống nó đem lại.
Chỉ nghĩ một phần nữa là vì linh hồn 22 đó là gọi là quá overwhelmed, tức là phải thấy là kiểu phải thật sự là giỏi cái này giỏi cái kia, phải có đúng một cái niềm đam mê đó thì cuộc sống mới đáng sống, và linh hồn nó mới nên về trái đất và bắt đầu cuộc sống mới, mà quên đi là ngoài gọi là ngoài công việc hàng ngày và ngoài cái niềm đam mê đó thì mình còn có 16 tiếng khác để làm những việc khác. Và trong phim thì đó là cái lúc mà kiểu linh hồn 22 vì tai nạn nhỏ mà đã xuống trái đất và sống thử. Sao ta từ những cái moment nhỏ, từ những cái giây phút mà đó cắn một miếng pizza kiểu thấy thăng lên mẹ nó thì bắt đầu cảm thấy là cuộc sống là những cái chuỗi trải nghiệm nhỏ mà nó làm cho cuộc sống rất là đáng sống, chứ không hẳn là phải có một đam mê lớn
vĩ đại
phải thay đổi thế giới hay là phải phát minh này kia thì mà thì làm cho cuộc sống mới đáng sống. Nó là trái ngược với lại anh chàng nghệ sĩ nhạc jazz. Nhưng mà nó cũng làm mình rất là suy nghĩ, tại vì thực ra đúng là trong cuộc sống thì mình gặp những thể loại người những người như vậy rất là nhiều, và hình như là chắc chắn là kiểu người này đều ghen tị với người kia. Tức là những người mà không người không có đam mê thì sẽ lúc nào cũng nhìn vào những người có đam mê và mong muốn là mình cũng tìm được một cái đam mê như vậy. Nhưng mà những người có đam mê thì nhiều khi lại muốn cuộc sống bình thường nhưng mà không được, tại vì mình đã bị cuốn vào vòng quay đó rồi. Nên là trong phim thì có những cái giai đoạn mà kiểu nhân vật được bước ra ngoài cuộc sống của mình và được nhìn cuộc sống của mình từ phía ngoài.
Tức là khi mà cái với anh nhạc sĩ jazz ấy, có thể cái moment gọi là cái thời điểm mà anh ấy bắt đầu nhìn nhận ra một số thứ là cái moment mà anh ấy sống ở trong cái thân xác con mèo ấy. Và cái hai nhân vật 22 nó sống trong thân xác của chính anh đấy, thì anh ấy nhìn cuộc sống anh ấy với một lăng kính của người thứ ba.
Đúng rồi.
Lúc đấy anh mới gọi là nhìn thấy những cái anh ấy sinh hoạt được cuộc sống bình thường như thế nào. Là có một chi tiết là khi mà anh ấy đã cắt tóc thì cái người đấy là cắt tóc rất là quen của anh ấy rồi. Thế mới không khi nói chuyện xong nhưng mà lại nói chuyện với nhân vật 22 á. Thì mới nói với anh ấy là nói chuyện thế này khá là thú vị ấy, bởi vì lần đầu tiên mà được nói chuyện với mình được nói chuyện với nhau với chủ đề ngoài âm nhạc. Thế lúc đấy anh ấy mới nhận ra là hóa ra trước đây khi nào mình bước vào cửa hàng này ấy, mình cũng chỉ nói về cùng một chủ đề, cùng nói với mình, chả bao giờ hỏi người ta, chả bao giờ nghe chuyện của người ta cả. Thì đấy là những cái moment in life, những cái khoảnh khắc trong cuộc sống mà anh ấy bị bỏ lỡ trong suốt cái quá trình sống chỉ vì chỉ quan tâm đến đam mê của mình. Thì cái đấy cũng là kiểu khiến một trong những cái nó chạm vào cái chủ đề đam mê mà rất là nhẹ nhàng. Nhưng mà nó cùng lúc lại đưa ra một cái mặt trái khác của đam mê, đấy là không phải lúc nào sống chỉ vì đam mê cũng là cách sống đúng nhất.
Mà ngay cả khi là mình gọi là đam mê của mình dẫn tới thành công rồi thì chưa chắc là mình đã là một người hạnh phúc.
Chưa chắc là đã thỏa mãn với cái kỳ vọng của mình về đam mê.
Như là trong phim luôn thì có, tức là có một cái giây phút anh nghệ sĩ đã đạt tới ngưỡng cửa thành công, là đã được diễn đêm đầu tiên trong đêm nhạc jazz, và với một người gọi là nghệ sĩ mà anh ấy rất là thán phục và mơ ước là được được chơi nhạc chung. Và ngay sau cái đêm đó thì anh bước ra khỏi cái pub và cảm giác rất là trống vắng, xong rồi quay sang hỏi
hụt hẫng ấy nhỉ?
Hụt hẫng
mình tức là theo nó không nói là hụt hẫng, nhưng mà cái cảm anh mà that's it,
tức là đây là ước mơ của mình đây sao. Như là mình đang leo đồi, lúc mình leo thì mình thấy là rất là impossible, nhưng mà tới lúc mình đã qua bên kia đồi rồi thì mình cậu tức là đứng từ bên kia là nhìn nó như vậy đã. Nhưng mà có phải đam mê hay không, tại vì cái cô nghệ sĩ thì như là kiểu cổ đã rất là già đời rồi, và qua hết những cái giai đoạn này thì cậu quay qua nói với anh là this is it, you know, there's not much more to this, tức là chỉ có vậy thôi đó, thôi ngày mai mình lại gặp nhau nha. Nhiều khi là kiểu tức mình rất thích làm, nhưng mà tự khi nó thành một cái daily pattern, cái niềm đam mê của mình nó lại mất,
nó không còn thành cái gì đấy mà mình tự giác muốn làm nữa, mà thành một cái gì, một cái áp lực, một cái guồng quay. Thì đó, khi mà đấy thì nó sẽ ở trong phim nó touch on với những người mà khi mà mới bắt đầu thì người ta rất là kiểu excited, rất là kiểu hưng phấn, rất là muốn làm này làm kia, làm ngày làm đêm, nhưng mà khi mà người ta cứ chìm đắm trong cái đấy á, thành lúc đấy người ta chưa chắc người ta đã đi làm vì vui nữa, mà lúc đấy nó thành ngày nào thói quen cũng thế, đúng rồi, nó thành một cái thói quen, thế nó mới thành xuống thành cái zombie ấy, thành cũng vào cái zone người ta vào, nhưng cái bước qua cửa công ty là trở thành chế độ tự động lái, xong hết ngày lại ra khỏi cái zone đấy lại về.
Hàng ngày là kiểu sao ta, tức là nó vẫn là đam mê, nhưng mà nó lại chuyển từ những thứ mà gọi là từ motivation nó thành một cái guồng quay. Thì nói chung là phim cũng rất là nhẹ nhàng thôi, không có gọi là gay cấn hay là không, tức là nó có những cái yếu tố ảo á, nhưng mà nó không có quá magical như là kiểu những cái phim Disney bình thường, mà mình xem xong mình cũng học được rất là nhiều thứ. Chị thấy là một cái phim, nói chung là phim này cho Disney thì là
chiều trên Disney
rất là hay.
Nhưng mà có thực ra đúng rất là có một cái lúc mà chị bảo là phim khá là nhẹ nhàng ấy, thì cũng em cũng là lần xem phim xong ấy thì em cảm thấy cũng ok, phim hơi dài, phim dài thật, nhưng mà chưa có cái gì hit em vào cái lúc đấy cả. Thế xong đó về sau nghĩ lại thì mới thấy là không, thực ra lại phim lại khá là thú vị. Và tức là hết phim nhá, em cảm thấy ok, nhưng mà nó cũng có một cái gì đấy cứ lợn cợn ấy, tức là kiểu Thế sau đó về sau suy nghĩ lại mình thấy là ra phim động vào khá là nhiều thứ. Và với cá nhân em chẳng hạn nhá, thì em thấy là đúng là bởi vì tại vì em là kiểu thử rất là nhiều thứ để xem là mình thích cái gì mà. Thì nên là resonate, là cảm thấy khá là đồng cảm với một vài chi tiết trong phim. Kiểu như vậy. Nhưng mà nếu chị, nếu đấy nó có ba kiểu nhân vật sống rất là rõ trong phim thì nó phân rất là rõ. Thì chị thấy chị cảm thấy là mình đang thiên về kiểu sống nào?
Chị khá là khó nói, tại vì tức là mỗi giai đoạn của cuộc sống maybe là một nhân vật khác nhau. Hiện tại vẫn thấy mình giống 22 nhất.
Tức là không có đam mê hay là
vẫn thử rất là nhiều thứ nhưng mà somehow là kiểu
chưa tìm được,
chưa có patience. Chị thì vẫn duy trì cái lối suy nghĩ là tại vì 22 thì rất là sợ đúng không? 22 là kiểu suy nghĩ là mình không có đam mê thì mình không đáng sống, mình không muốn sống, mình không thấy có gì gọi là về cuộc sống mà thấy hấp dẫn mình hết. Nhưng mà chị vẫn cảm thấy là không có đam mê thì sao? Nó tại vì đam mê thì nó như một con dao hai lưỡi mà đúng không? Nó đưa mình vào một cái gọi là lối sống, một cái guồng rất là hẹp. Tức là những thứ mà ngoài đam mê đó thì nó không có quan trọng nữa. Và chị thấy cuộc sống có quá nhiều thứ để mình trải nghiệm, mà kiểu nếu chỉ có một thứ duy nhất thì nó khá là
nhanh chán.
Với lại chị cũng rất là hay nhanh chán là... nên cái việc tìm đam mê của mình rất là khó.
Thực ra em thấy những người mà biết luôn đam mê của mình là gì ấy,
rất là blessed.
Rất là đúng rồi, rất, thực ra là đều
bạn nghe tự những người như vậy.
Đúng rồi, cảm thấy người ta rất là may mắn bởi vì mình nhá, mình nhìn người ta rất là may mắn, mình thấy người ta ủa thế thì là kiểu đúng là người ta biết, người ta chả cần quan tâm cái gì khác, người ta chỉ cần sống đúng với đam mê là được. Nhưng mà thực ra cái cuộc sống này có thể là nó hơi cô đơn một chút, tại vì người ta rất khó để người khác đồng cảm với mình ấy. Và khi mà đam mê đặt cạnh với những cái áp lực khác của cuộc sống, tại vì nó đam mê vẫn phải, bây giờ nói thế, đam mê vẫn phải kiếm tiền mà. Thì không phải đam mê nào cũng chuyển được thành tiền, chuyển được thành những cái để giúp họ phục vụ cuộc sống. Hay là đấy, nhưng mà nhìn những người mà kiểu người ta có một cái sống vì đam mê, xong rồi người ta thể hiện rõ cái đam mê, mình cảm thấy đấy vẫn là những cái hình ảnh rất đẹp, rất là kiểu một cái cuộc sống mà mình cảm thấy ao ước.
Đúng, nó vẫn là cái một thứ mà mình ao ước. Còn cái việc mình có được như vậy hay không thì nó khá là khó, chị nghĩ là vẫn
nhiều
là
khi
khó.
Tức là ví dụ như em chẳng hạn thì em không nghĩ là cuộc sống chỉ cần một đam mê như vậy. Nhưng mà khi mà nhìn những người đấy mình vẫn thấy ủa, vẫn là một hình ảnh gì đấy mà mình cảm thấy ao ước không?
Tức là mình là những người có nhiều thú vui nhưng mà
chưa
biết,
có thú vui nào
chưa biết thú vui là thành đam mê được hết.
Đúng.
Thì mình cứ tìm thôi, như 22 vậy đó. Tại vì 22 tìm niềm vui trong cuộc sống bằng những việc rất là nhỏ, và chị thấy là vậy, nhiều khi nó đó là vẫn đúng. Vì suy cho cùng thì đam mê công việc có thể là giúp mình dạy vào ban ngày, làm việc hết 8 tiếng nhưng mà mình vẫn còn 16 tiếng còn lại để gọi là
tận hưởng
cuộc sống. Và take a step back và mình nhìn lại cuộc sống as a whole và kiểu quan hệ của mình với người khác nữa, thì có thể là mình sẽ có nhiều thời gian và nhiều mental capacity để mình gọi là quan tâm tới người khác. Thì đó cũng là một cái thông điệp chị thấy khá là hay trong phim. Tức là có đam mê hay không thì vẫn có thể tìm được nhiều niềm vui trong cuộc sống mà qua gọi là mối quan hệ của mình với những người khác. Và vẫn là nó có cuộc sống mình rất là đáng sống. Cũng có thấy vậy không?
Không, thực ra em tức là nếu bảo em thấy em giống ai nhất trong mấy cái kiểu sống và nhân vật ấy thì em thấy cũng một tí here and there, nhưng mà em lại cảm thấy khá là đồng cảm với một vài chi tiết trong phim ấy. Ví dụ như cái chi tiết mà cái con bé đấy nó cắn miếng pizza, hoặc là nó nhìn thấy cái quả, cái đấy loại gì, cái lá rồi cái quay rồi cái trong chóng ấy nó rơi xuống đất, nó cảm thấy nhiều như kiểu Eureka, nó kiểu uầy, ánh sáng của cuộc đời. Thực ra là với nó đấy là những cái moment, rất là những cái khoảnh khắc rất là vui, bình dị của cuộc sống thôi, nhưng mà nó bởi vì nó chính là những cái chi tiết bình dị ấy, cảm thấy nó kiểu tâm hồn của nó cảm thấy phải thoải mái, xong nó thấy uầy, đây mới là thấy cuộc sống nó đẹp ấy. Đẹp bởi chính những điều bình thường như thế. Thì cái đấy chi tiết là em rất rất là thích. Hoặc là cái chi tiết mà đấy nó vào khi mà thăng hoa trong đam mê của mình, thì vào cùng một zone với chính những người đắm chìm trong đam mê quá đà ấy. Thì cái moment đấy cũng khá là trigger, không phải là trigger nhưng mà moment cũng khá khiến cho em kiểu khá là suy nghĩ là mình nghĩ rằng đây là đam mê, nhưng có phải thực sự là mình đang đắm chìm trong cái đam mê khiến cho mình hạnh phúc hay không. Bởi vì đó, nên là cái đấy lúc làm đấy là hai cái chi tiết trong phim mà em nhớ và ấn tượng nhất. Là em cảm thấy là một lúc nào đấy, có một lúc nào đấy em cũng có cái cảm nhận tương tự như vậy. Đó, khá là tệ. Nhưng mà có một cái trong phim mà em, tức là phim thì em nghe hai chị em mình đều khen đúng không, và đều cảm thấy là phim rất là ý nghĩa rồi các thứ, nhưng mà có một cái cảm thấy hơi thiếu một chút, đấy là nhạc phim chưa thực sự gây ấn tượng, mặc dù phim là nhân vật chính là một nghệ sĩ chơi đàn,
vì nó không phải là kiểu gọi là phim nhạc kịch, nó vẫn chỉ là một bộ phim bình thường thôi, mà rất đúng là vì nó là jazz nên là chữ là nhạc nhạc jazz, tức là không có ca sĩ hát, nên có thể là vì vậy nhưng mình không có nhớ nhiều.
Thực ra đoạn sau thì bà kia cũng hát một chút, nhưng mà nó không, tức là ví dụ một bình thường phim Disney hay có một, sẽ có một cái nhạc phim rất rất là
catchy
và nhưng mà nhân vật chính lúc đấy lại thường là nhân vật chính hát, tức là nó thành một nhạc kịch luôn, nó musical
đúng rồi.
Thế nên là không thất vọng thì không đúng, nhưng mà có nghĩa là có cái là mình nghĩ là mình sẽ tìm thấy cái đấy ở trong phim ấy, hoặc là mình quá quen rồi, luôn luôn hy vọng thế sẽ có, sau khi xem phong thì chắc chắn là trong đầu mình sẽ chạy một điệu nhạc
soundtrack nghe đi nghe lại á, nhưng mà phim này thì cũng không có như vậy, rất là nhạc nó vẫn hay nhưng mà không phải như là kiểu let it go mà nó maybe là tại vì đúng là nó sâu lắng hơn, mà nó chỉ là dành cho người lớn nên là chị nghĩ là nó cũng ít focus hơn về kiểu về âm nhạc, tức là vẫn là nhạc jazz, vẫn thấy nhạc cụ chơi và nhạc vẫn rất là hay nhưng mà nó không có pop
nữa.
Nhưng mà được cái thì dàn diễn viên trong phim, vì phim này là phim đầu tiên mà kiểu có African American kiểu từ đầu tới đuôi, tức là về racial representation đó, là kiểu những
đại diện về mặt màu về, da
thì... màu da thì phim này là phim đầu tiên có rất là nhiều diễn viên người Mỹ gốc Phi thì chị thấy khá là hay.
Gọi là gì, nó thay một cái cộng đồng, một cái lối sinh hoạt, cách họ giao tiếp với nhau nó rất là đặc trưng của cái cộng đồng đấy. Và trong phim em nghĩ là trong phim thể hiện được cái vibe rất là rõ và rất là tức là mình xem mình thấy nó đâu đấy luôn, khi mà mình gặp nói chuyện với những bạn gốc Phi ấy, đúng là mình nó toát ra cái phong thái đấy, toát cái cách nói chuyện đấy,
có biết mà gì nhiều chuyện xem đó
không, nhưng cái cách nói chuyện là rất là đặc, nó em cảm thấy nó xây dựng rất là thành công. Khiến nên em thấy đấy, cái đấy là cái mảng em thấy khá là hay, thú vị.
Với cả trong phim thì có một cái chi tiết nữa thì mình chưa bàn, là lúc mà hai mẹ con nói chuyện với nhau, tức là nói chuyện với người nhạc sĩ nhưng mà là cũng có 22 ở đó, thì cái cảnh đó là cảnh mà người mẹ giải thích vì sao mà mình không có ủng hộ anh nhạc sĩ này trong quá trình trở thành nhạc sĩ, tại vì ba anh đó cũng từng là nhạc sĩ và người mẹ này thì chỉ là một người thợ may thôi, và bà làm việc cả đời để phụ giúp chồng mình kinh tế vững chãi để chồng có thể theo đuổi đam mê âm nhạc. Bà thấy đó, cuộc sống rất là khó khăn và bà chắc chắn không muốn con mình lại trải qua những khó khăn như vậy. Đó là lý do mà người mẹ từ đầu rất là phản đối về cái việc anh con cũng theo đam mê trở thành nhạc sĩ. Thì chị nghĩ là ở phim này mà chắc bố mẹ Việt Nam mình xem thì biết ngay. Rất là
tại vì nó định nghĩa đam, tức là nó quy đam mê thường là làm gì cái gì đấy liên quan đến nghệ thuật. Đam mê vẽ vời, đam mê chơi đàn, đam mê đúng không? Chứ nó không đề cập đến những đam mê khác, ví dụ như là đam mê diễn thuyết, đam mê kinh doanh, hoặc là đam mê viết game chẳng hạn. Thế nhưng mà ở trong này thì nó rất là specific, nó nói về đam mê nghệ thuật. Và đam mê nghệ thuật thì nó thật là cũng, nó có ngoài việc tài năng nó còn dựa vào rất nhiều yếu tố khác, thì cũng kiểu thiên thời địa lợi nhân hòa vậy á. Thế nên là bạn không thực sự tài năng ấy thì rất khó, hoặc là nhà không có điều kiện, hoặc là không có gọi là gì nền móng vững chắc ấy, thì nó sẽ là khó khăn. Thế nên rất là dễ hiểu là tại sao bà mẹ lại ngăn cản. Bởi vì dù bố có thành công như vậy nhưng mà cái đam mê đấy cũng không đủ tiền để trang trải cho gia đình. Bà đấy vẫn phải, đúng không, thực sự là kinh tế gia đình vẫn phụ thuộc vào người mẹ.
Chị nghĩ là đó nên là phim cũng có một offer, một alternative là anh thợ cắt tóc, tức là một người có đam mê trở thành bác sĩ thú y, nhưng mà tại vì cuộc sống không cho phép vì anh cần tiền và cần học nhanh để có thể ra đi làm sớm phụ giúp gia đình, thì vì cuộc sống như vậy đưa đẩy nhưng mà anh mới trở thành thợ cắt tóc. Tức là bắt đầu cũng không phải là vì đam mê mà out of necessity, là kiểu vì gia đình. Nhưng mà cuối cùng ảnh làm
tìm
việc, ảnh work hard và ảnh tìm thấy niềm vui trong việc cắt tóc và ảnh rất là giỏi cắt. Thì tự nhiên nó lại trở thành đam mê, tức là đam mê từ trải nghiệm trong cuộc sống ra. Thì chị nghĩ là ảnh là một
ví dụ khá là thực tế. Nói chung là anh thợ cắt tóc là một ví dụ
thực tế của 99%
dân
số.
Rồi em là kiểu thấy cái gì cũng thấy một tí vui vui ở đây, vui vui ở kia. Chưa có một cái đam mê gọi là to lớn gì, nhưng mà có thấy cũng chả sao, như thế thì cuộc sống cũng nhiều niềm vui nhanh nhở. Nhưng mà phim cũng kết thúc mở mà, mình cũng không biết được là cái anh nhạc sĩ đấy sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê đấy không, hay là qua tất cả những cái trải nghiệm vừa rồi anh ấy quyết định là đam mê, anh ấy bỏ lỡ quá nhiều thứ chỉ về cái đam mê này rồi, anh quyết định dừng lại chẳng hạn. Cái đấy, nhưng mà em nghĩ là phim rất thành công trong việc trigger cái suy nghĩ ấy, khiến cho mình suy nghĩ
khác, rất là khác với những bộ phim Disney Pixar mà mình đã xem trước đây. Đúng là kiểu cổ tích cho người lớn. Nên là mình rất là muốn mọi người sau khi nghe podcast thì có thể là xem phim, phim ở trên Disney Plus. Việt Nam chắc là có chưa ở rạp ha?
Ở Việt Nam chưa ở rạp. Ở bên này thì đang dịch thì có thể xem Disney Plus. Xem ra trong phim lậu. Nhưng mà anyway, mình nghĩ là phim rất đáng xem. Và có thể là mọi người xem xong, không biết mọi người suy nghĩ thế nào về mối quan hệ giữa đam mê và cuộc sống. Sống có cần phải có đam mê không, hay là
điều kiện cần, hay là điều kiện
đủ.
Đúng
rồi, sống vì đam mê hay là sống để tìm đam mê, hay là sống có cần đam mê hay không. Đấy là ba cái lối sống khác biệt. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe podcast đến bây giờ. Đây cũng là một góc mới chúng mình mở ra cho Radio 95, là khi mà chúng mình xem phim này, nghe nhạc, hoặc thậm chí là đọc thơ hoặc đọc truyện thì cảm thấy nó liên quan gì đến cuộc sống mình, khiến cho chúng tớ suy nghĩ những cái gì, thì bọn mình sẽ quyết định chia sẻ. Nó có thể, không biết là có bị tính là spoilers hay không, mà chúng mình sẽ cố gắng. Ví dụ phim Soul này cũng release được mấy tháng rồi, thì chúng mình mới quyết định làm tập này vào ngày hôm nay. Thì bọn mình sẽ cố gắng cách xa cái thời gian release
để mọi người
một
có
chút
thời gian để xem,
để mọi người có thời gian để xem.
Nhưng mà nhiều khi nói chung là có thể các bạn nên xem trước khi trước khi nghe, mình sẽ put đó vào trong spoiler alert. Nãy giờ cứ quên đồng hành
đồng
tập
hôm nay
là một ly smoothie
tự chế
xoài và dâu, đúng không?
Xoài và dâu, không dùng đường nha mọi người, sugar free, tại vì mình dùng hạt
dates
là gì, chà là, mình dùng quả chà là để thay cho độ ngọt, khá là thú vị. Nhưng mà nếu như mà quen uống đường thì sẽ có thể là sẽ thấy hơi nhạt, tại vì quả chà là nó ngọt kiểu
ngọt béo béo nhưng mà nó rất, nhưng mà chị thấy với lại trái cây thì nó cũng đã ngọt sẵn rồi. Uống healthy vậy thôi. Đầu năm vẫn còn resolution đấy.
Bye bye.
Okay, bye bye.